mà vẫn còn chưa đủ đấy, chưa đủ để mà thành Phật. Một đời đâu ăn thua, Phật còn tu A Tăng kỳ kiếp. Thế cho nên thành Phật thì phải A Tăng kỳ kiếp làm lành đấy, chứ không có nói chuyện một đời được. Thế còn bây giờ làm ác là chỉ làm một việc, đó là xuống thẳng địa ngục, ở đó không biết đến ngày giờ nào giải thoát ra khỏi địa ngục. Tính cái số kiếp đã lâu lắm này mà giờ lại còn làm quỷ, như mình học Lăng Nghiêm rồi làm quỷ lại bao nhiêu ngàn kiếp nữa rồi mới được lên làm bằng xanh để mà đền trả nợ. Làm bằng xanh là làm con trâu con bò bao nhiêu trăm cây ngàn đắng nữa, thế mà lên làm người rồi thì lại ngớ ngẩn đần độn, rồi lại tạo ác, rồi lại trả về cái đường luân hồi địa ngục ngạ quỷ bằng xanh, cứ truyền nối như vậy, không thể được tính đến được cái ngày gà. Thế đấy, cho nên đây mình nói một ngày làm ác, chứ thật ra là một lúc làm ác đủ như chịu như thế rồi. Thế cho nên là cái chuyện đi lên thì nó phải khó, còn đi xuống nó tuột dốc rồi bao giờ vậy.
Việc qua chỗ kiến băng, bút giả từng nghe có người thuật lại lúc trẻ tuổi, mỗi khi nằm mơ thấy mình bay tự do ta thức đi khắp mọi nơi, tuổi càng lớn lại thấy bay khắp dần dần, sau không còn bay được nữa.
Cái điều khác thường phi phàm, thường tình mình không nổi, mà cả ngày có những cái coi như là thiên tài. Thế là do đâu? Thế mà tại sao đời đang tu tiếp?
Bởi vì đời nay thì cũng như bà sư nói là bởi vì khi mà vào bào thai rồi thì mê, cho nên không nhớ cái việc tu hành.
Là một việc. Còn sao nữa? Thầy gặp bạn gặp thầy không?
Dạ.
Đó. Nên cái chuyện được gặp thầy gặp bạn gặp thầy đủ duyên để mà nhớ lại cái tu kiếp trước để mà tiếp nối mà tu, thì cái chuyện này không có bảo đảm. Bởi vì đời sau thì cái thế gian này mỗi đời một cái phúc đức một kém một giảm đi. Cho nên nếu mà mình tụt lại ở đời sau thì những người đời sau là những người ở ác đạo, người ta mới lên, cho nên người ta chưa đủ sức để mà mình sống chung với người ta, thành ra không gặp được những các bậc thiện tri thức, những các để không đủ duyên để mà tu. Thế cho nên số đông người rút cục lại bao nhiêu cái công phu tu quá khứ nó trở thành vô ích, chỉ được hưởng cái phước một thời gian rồi lại luân hồi với tất cả ai ai. Thì đây là ý này, nêu cái việc này ra định khuyên chúng ta cái gì? Sau vãng sanh về cõi Phật A Di Đà thì nên cầu về cõi Phật. Để mình có cầu, mình có hướng thì mình có tới. Còn đằng này các vị tu đắc lực lắm, nhưng mà tự cậy cái thông minh, cái tài của mình, cho nên không cần phải cầu về cảnh giới Phật. Cho nên ở lại cái thế giới A Bà này thì ai cũng định và cũng nghĩ rằng mình ở lại rồi mình tu tiếp, nhưng mà sợ về sau không đủ duyên. Cho nên khuyên chúng mình do cái nhân tu mà cũng lo cái duyên, cho nên cầu vãng sanh để được gặp Phật, gặp Bồ Tát, gần gũi các thánh hiền, làm cái duyên trợ lực mình tiến tu thì mới dễ hơn. Đặc tiếp
như lời Phật huyền ký
này gì ta, ở đây nói cái đắc đạo thì con ở minh định trong cái chữ đắc đạo nó có hai nghĩa là chứng đạo và ngộ đạo. Vậy thế nào là chứng đạo, thế nào là ngộ đạo? Ở đây con theo như đây: phục nghiệp thức khiến cho lắng đọng lại, khiến cho cái nghiệp thức ấy nó lắng đọng lại thì cái tâm của mình tạm được khai. nhưng mà cái nghiệp thức ấy, nó vẫn còn đấy, tức là cái tâm đau nghiệp của mình gọi là nghiệp thức. Nhưng trong 12 nguyên duyên gọi là vô minh duyên, hành hành duyên thức, thì cái thức ấy gọi là nghiệp thức và đau nghiệp. Thì đây là các ngài tu do cái sức định là chế phục được cái nghiệp thức thôi, nghĩa là cái tâm thức mình vẫn đau nghiệp, nhưng mà cái nghiệp này nó bị hàng phục, nó chưa bật được lên, nó không chưa có khả năng. Ví dụ như con cũng có cái thói sân giận đấy, thế nhưng mà hiện tại bây giờ hàng ngày con quán bất tịnh, con theo hơi thở, rồi lại sống chung quanh chị em, người ta cũng là những người tu hành, cho nên không có cái gì chọc phá mình cả. Vì vậy cái sân giận của mình nó cứ lắng đọng, thì tựa hồ như là tưởng như mình hết sân. Nhưng mà cái tham sân si nó đã lắng đọng, cái tâm thức của con nó sáng suốt, cho nên nó có cái sự tỉnh ngộ. Cái đấy thì cái đó gọi là con là người giác ngộ. Giác ngộ nghĩa là đã có cái sự tỉnh giác, nhưng mà tỉnh giác mặt trên thôi, còn ở dưới cái nghiệp thức nó vẫn nằm ngủ, nó vẫn nằm yên, cái nghiệp mình chưa có tan đi được. Thế các vị như thế thì gọi là giác ngộ. Thế còn thế nào gọi là người chứng đạo? Tức là các ngài đã bỏ cái chân tâm thì dĩ nhiên là cả các vị giác ngộ là người ta nhận được rồi, nhận được. Thế nhưng mà còn cái nghiệp thức, bao nhiêu những các cái nghiệp báo của vô minh nó hãy còn nằm ở đấy. Thế thì nếu mà còn ấy, thì như thế gọi là giác ngộ. Còn nếu mà dạn bỏ được hết, nên cái người giác ngộ cũng ví như ly nước, bao nhiêu cặn bã nó nằm ngủ ở dưới hết, thì cái nước trong ấy nó hiển lên, thế là cái vị ấy là gọi là giác ngộ. Còn cái người chứng đạo ấy là người ta gạn hết từ những cái chất bẩn, những các đất bùn ở dưới, cái nước thuần túy là nước trong, thế thì là chứng. Các cái người chứng ấy thì mới ăn thua, thì vĩnh viễn không bị thoái. Cũng như cái nước mà đã gạn sạch rồi, lọc sạch rồi, thì khuấy bao nhiêu thì khuấy mà vẫn cứ trong. Thì cái người chứng thì như toàn nước thuần trong. Còn cái người giác ngộ ấy, là đất nó hãy còn nằm ở dưới. Thì nếu mà tĩnh lặng không có duyên thì thấy cái nước trong rõ ràng, nhận được tánh của mình rõ ràng. Nhưng mà một khi gặp duyên khuấy đục lên thì cái tánh của mình lại bị mờ, lại quên, lại sống theo trần lao. Ở đây có ba cái thí dụ về cái người giác ngộ đó. Cái thí dụ nước lắm thầy vừa như thầy vừa nói, còn cái thí dụ tảng đá thế nào nhỉ? Đó. Cho nên những vị giác ngộ chưa chắc phải tu cho đến chứng đạo, chứng tức là chứng sống hoàn toàn với cái tánh Phật. Thế còn cái thí dụ đồ gốm thế nào nhỉ? Điều thứ ba đó. Cái đồ gốm tuy là đã nặng thành cái bình rõ ràng, nó thành hình cái bình rõ ràng đấy, nhưng đã dùng được chưa?
Chưa.
Tại sao không dùng được? Thế mà đem ra dùng thì nó nát luôn, cho nên còn phải một thời gian nung lại, nó thật cứng lúc bây giờ mới dùng được. Từ đấy là lấy cái ví dụ để so sánh cái chuyện chứng đạo với ngộ đạo. Xin được biết
thầy là giúp cho con kêu là hiện như hàng ngày con sống ở đây, thì bây giờ con sống là con nay con chấp cho con là Pháp Phật, để cho cái lớp học này là Pháp Phật, thì việc nói là cái đó là nay con rất ngã chấp Pháp thì con hiểu. Nhưng mà lúc con kêu với thầy thì con vẫn bị, bây giờ con bất tỉnh đó, thì khi con quá mà con tỉnh, con thấy con cho đó là bây giờ đó con thấy con tỉnh, thì cái chuyện khác con cũng nhận là con thấy lúc xưa con hiểu là bây giờ nó không con thấy con tỉnh hoặc là giờ niệm Phật thì con nghe cái tiếng niệm Phật rõ ràng thì con nói là bây giờ nó là con định thì cái đó có phải là không chắc không?
Không phải, cái đó có thế chứ phải không? Nghĩa là mình biết mình cái sự trình độ thì đúng cái lúc mà mình định là mình thấy mình định, và cái lúc mình tỉnh thì mình thấy mình tỉnh, thì cái không phải là cái chất mà phải có cái nhận xét đó, biết rõ cái trạng thái của mình. Mình xin chúa chúa
đời mặt hả người tu phò mày ái ngộ đạo
cái gì đây, tâm là chúng mình đã thoái thế rồi, nếu mà mình được trở lại làm người kiếp sau mình tiếp tục mình tu chăng nữa thì liệu có đủ duyên để tu không? Đã khó mà đủ duyên. Đã ở một cái thế giới của các tội ác thì khó mà có những các cái duyên lành để mà mình tiến lên. Thế cho nên tóm lại cái bài này, ý Phật, ý vị đại sư này định dạy mình cái gì? Đấy. Với cái chú trọng ở cái chỗ cầu vãng sanh để cái tu của mình nó được bền chắc lâu dài.
Lâu dài
chính
là thầy cho con. Hiện tại chánh pháp đã lần tận diệt trên thế giới, nơi nào ảnh hưởng duy vật tràn đến là đạo Phật không còn.
Thiện hiện tại bây giờ chánh pháp hiện lần ẩn diệt là bởi vì cái phúc đức của con người nó một kém, thiện căn phúc đức kém, thế cho nên theo cái đó mà cái chánh pháp nó không còn lâu ở thế gian. Cái nơi nào mà ảnh hưởng duy vật tràn đến thì đạo Phật không còn, bởi vì đạo Phật là chủ trương duy tâm, mà với cái ảnh hưởng một cái lý thuyết khác người ta tràn đến thì người ta đánh bạc cái lý thuyết của mình thì mình nghĩ luôn là không còn được. Đây cái ý của tổ nói là chúng tu về cái bây giờ nó cái thời người đứng vững được khó khăn, cho nên khuyên bạn sanh
cho nên nếu bảo không sợ sanh tử đó là chỉ nói suy tư của người thiện cận mà con không hiểu thiện cận.
Thiện là nông, cận là gần, nghĩa là những người nông cạn, những người không có thấy rộng, không có biết xa, cho nên gọi là người thiền cận. Những cái người không biết sợ đừng sanh tử, mà rồi lại còn cứ vinh váo ra được ta cao đạo, ta là bậc Bồ Tát, ta vào sanh tử, vào ra sanh tử như là đi chơi ở công viên. Để có những các vị tự thấy mình đạo cao, nhưng mà theo như tổ những vị mà ngâm ngâm như vậy thì nguy hiểm. Xin đọc tiếp.
Làm thế nào để thành mãn Bồ Đề Tâm?
Làm này nói gì thì cũng như chúng mình, ví dụ như con vào lớp 1 thì con học ở chương trình lớp 1, vậy con nên ở mãi lớp 1 để ví dụ như mình biết được ABC, mình biết cách đọc, cách biết viết, thế là mình cứ ở lại ở mãi lớp 1 đi để giúp cho những người ta lên sau, cho người ta cũng bắt chước mình này, để mình cũng dạy cho người ta biết đọc biết viết, có nên như thế không? Làm sao mà các không người ta không ở mãi lớp 1 mà lại cứ đi lên lớp 2, lớp 3, lớp 4 mà cho đến tận cao đẳng? Sao thế? Không phải đâu, tại cô ích kỷ đấy. Cô mặc cái bọn ngu dốt kia chẳng biết viết biết đọc, kể chúng bay tao đi học thêm đã. Thế là cô ích kỷ chứ gì? Đại ích kỷ, cho nên chỉ biết lo cho mình thôi, cho nên vun vút cái đi lên thật cao đi. Còn như mặc thế nào biết viết biết đọc, không biết viết biết đọc mà kệ, phải không? Thế tại sao mà lại đi một mình đi leo lên như thế, mà bao nhiêu người ta không biết đọc biết viết thì không ở lại mà dạy người ta? Thầy nói không nói chuyện giải thoát, còn đằng này thầy nói chuyện thế gian đây bây giờ trước mặt mình vậy này. Đấy. Những người đi học ở họ cứ đi lên lớp trên. Đáng lẽ là họ học họ biết chữ A, họ phải ngồi đấy để đợi những cái đứa chưa biết chữ A mình dạy nó, chưa biết chữ B mình dạy nó. Thế mình mới là người nhân nghĩa, người tử tế, người đạo đức, mới là Bồ Tát. Phải không? Tôi có thể cứ vun vút mỗi năm là trèo cao lên rồi còn bao nhiêu người rốt mà kệ người ta. Thế là có phải là đủ ích kỷ không? Ở đủ khả năng, nhưng mà chỉ đủ khả năng dạy những người biết chữ A, chữ B. Người ta chưa biết chữ A, chữ B. Người ta bây giờ chỉ đủ khả năng để giúp cho những người khác cũng như mình để biết đọc, biết viết mà thôi. Nhưng mà những cái người mà đi lên lớp trên mà tiến lên ấy, người ta có phải có thể bảo người ta là đồ ích kỷ được không? À đấy, thì cái việc này cũng thế. Mình biết, nhưng mà cái sức biết của mình nó chưa được là bao nhiêu. Thì bây giờ mình phải học cho đến nơi đến chỗ để sau này cái việc lợi ích cho mọi người nó được rộng rãi, nó được chắc chắn, nó được vững vàng. Thế thì chúng ta cũng thế. Bây giờ mới tu, mới học chưa được cái gì cả mà cứ lo chuyện đi giáo hóa, lo chuyện dạy cho người khác. Thế thì cái hiểu biết của mình cũng nông cạn, mà chính cái sự giáo hóa của mình nó cũng quá nông cạn. Còn nếu mà chịu cái khó cẩn thận, hắn tạm lo cho mình đi đã, hắn tạm học cho đến nơi đến chốn đi đã, thì tuy tựa hồ như là mình lo cho mình, mà thật ra chính là mình đang sửa soạn để sau này giúp đỡ mọi người được rộng và kiến và đắc lực. Còn bây giờ thì chưa cái hiểu biết về giải thoát của chúng mình nó chưa được là bao, bởi vì chính mình chưa giải thoát mà cứ lo đi hô hào mọi người. Thế cho nên bây giờ ở đây ngài dạy cái gì nhỉ? Đó, muốn giúp đỡ cho mọi người cần phải có phước đức, có trí tuệ, có biện tài, có thần thông, có tướng hảo. Thì trong những các cái phương tiện ấy, địa phương đã được cái gì chưa? Thế mà bây giờ cứ đòi đi dạy người ta thì biết làm sao mà nói chuyện. Riêng về điểm phá phiền ngoạn để phát sanh trí tuệ, dứt khỏi bị trần cảnh làm mê, còn là điều không dễ. Thế nào gọi là phá phiền ngoạn? Bây giờ mình hẳn cứ bây giờ chỉ có một cái việc là phá phiền não với lại phá kiến hoặc, tư hoặc, các thứ hoặc của mình, các cái lầm của mình. Đấy. Cái việc đã có làm xong chưa? Đấy. Thế thì vậy thì những việc ấy mình cũng còn chưa xong, nói chuyện với dạy ai. Thế, phá phiền hoặc để phát sanh trí tuệ. Thì thế nào là phá phiền hoặc để phát sanh trí tuệ? Thế nào gọi là phát sanh trí tuệ? Ở đây gọi trí tuệ nghĩa là không bị cái trần cảnh nó làm mê. Đấy. Không thấy như sư cô thì biết đấy, cái thân ấy là không thật đấy, rồi cái lời la cũng không thật đấy, cái thân của mình cũng không thật đấy, rồi cái phiền não của mình ấy, nó cũng không thật luôn. Đấy. Không bị bốn cái đó nó làm mê thì gọi mình là người trí tuệ. Đấy. Cái tại làm sao muốn có cái trí tuệ để cho trần cảnh nó không làm mình mê được, thì làm sao ở đây lại nói là phải phá phiền hoặc? Thế là thế nào? Con chỉ cái chỗ phải phá cái phiền hoặc thì mới có trí tuệ. Có trí tuệ nghĩa là không bị trần cảnh nó làm mê. Thế là mình phải phá cái phiền cái hoặc của mình thì mình mới không bị trần cảnh làm mê. Câu là thế nào? Phiền hoặc tức là cái tư hoặc. Thế còn cái hoặc ấy thì nó lại có hai trình độ, là kiến hoặc với tư hoặc. Tư tức là do suy nghĩ, nó hiện cái tướng lên thành tham, thành sân, thành si. Thế rồi đó cái chân gọi tên nó là phiền hoặc. Mà trước khi phá được cái tư hoặc này, mình phải phá cái kiến hoặc. Ở đây cổ đức dạy rằng đoạn kiến hoặc khó như ngăn dòng nước 40 dặm. Còn chỉ cái chỗ đó chứ hết phải nhận thế nào là kiến hoặc cả. Tưởng con trông thấy sư cô ở bên ngoài, ai có già con đang trông thấy ở trong mắt mình à, con cứ tưởng con thấy sư cô, ai có già con thấy được
cái bóng
à, thì thấy cái bóng mà thôi. Mà thôi thì cũng tưởng là cái bóng này nó phản ảnh trung thành cái sự thật ở bên ngoài, nhưng ai có già nó lại à, tùy cái duyên của mình, cái nghiệp của mình mà nó hiện cái bóng nó ra à. Thế thì đấy, thế mà nếu mà cho cái bóng đó là thật thì tức là mình, tức là kiến hoặc. Còn nếu biết là cái, biết được như thế là đây chỉ là cái bóng, những cái mình đang thấy đây chỉ là mình đang thấy trong mắt mình mà là cái bóng, mà cái bóng này nó theo duyên theo nghiệp của mình mà nó hiện đây. Dạ. Thế nên nếu biết được như thế, đừng để cho cái bóng nó kích thích, bình tĩnh và thản nhiên được, sáng suốt biết cái này là hư vọng, đây là kiến hoặc. Thế thì cái gì ấy là thánh. Trong cái lúc thấy cho là mình thấy thật, trong Băng Nghiêm đã nói chi kiến lập chi tức vô minh bản. Nếu mà trong cái chỗ thấy chỗ biết mà cứ khư khư rằng tôi thấy đúng, tôi biết đúng, thì cái anh ấy là gì? Tức vô minh bản, là cái gốc vô minh đấy. Thế còn ngay cái lúc mình thấy mình biết mà mình biết rằng những cái này đều là kiến hoặc và tư hoặc, không có thật, nên thì cái vị ấy là gì? Vị ấy là thánh. Đấy. Thế là người ta phá được cái kiến hoặc, cứ tập mãi như vậy ở nơi sáu căn của mình, tập cho đến bao giờ mình thật tổng ra. Mà thật ra nếu mình có công phu tập nó không lâu đâu. Cái quả vị thánh đối với chúng ta không có xa đâu, chỉ có điều chúng mình lười không chịu tập, cứ cam phận thích làm chúng sanh, cái cửa giải thoát mở ra đấy không muốn đi, cứ lì nhất định không chịu đi ra. Cho nên chúng ta làm chúng sanh bởi vì thích, vì an ổn ở trong cái vô minh của mình, dù là cửa Phật mở ra đấy không chịu đi, không muốn cất bước, không muốn ra khỏi cái nhà tù vô minh đấy. Thế cho nên ở đây ngài gọi là đoạn kiến hoặc khó như ngăn dòng nước 40 dặm là thế nào. Một cái dòng nước dài 40 dặm, 40 cây số, mà bây giờ ngăn không cho nó chảy, 40 cây số nước mà bây giờ bắt nó đứng lại không cho nó chảy, việc làm dễ không? Đây đây, cái ngài ví với cái gì đây? Thế nhưng tại sao nó khó? Thầy hỏi con như quán ba, cái ai có rẻ thì ai cấm con? Cái dòng nước 40 dặm nào nó đã cấm con đấy? Có ai cấm ai? Và nếu mà ngăn ấy thì ta không cho ăn cơm. Nếu mà bây giờ mà cứ quán như thế để phá kiến hoặc thì không cho ăn cơm nữa. Có người nào nói thế không? Hay là thập phương người ta mang cả bao nhiêu tạ gạo, người ta đến ta cúng để xin cô làm ơn, cô phá cái kiến hoặc cho tôi. Có phải là thập phương người ta đến đây người ta cúng đến nỗi vải các con may, mà đến nỗi các em nó phải xin rằng đừng có may áo nữa, con không có chỗ để. Đó, thập phương người ta thành tâm ta cúng, mà cúng được làm gì? chỉ để lạy các cô, các cô phá kiến hoặc tư hoặc, các cô làm thánh cho chúng con được nhờ. Đấy, thập phương một tội nghiệp từ bên kia biển Đại Tây Dương người ta về, người ta lo, người ta cúng cho các cô. Chúng người ta đâu có bảo rằng nếu mà cô mà phá kiến hoặc ấy thì tôi không cúng nữa. Có phải không? Cái sao lại bảo rằng thì là cái việc phá kiến hoặc khó như nước, ngăn dòng nước 40 dặm. Phải. Quá là con chịu ngồi con quán thì nó có tỉnh ra được không đã? Có tỉnh không? Thì đây này bây giờ mới nói chuông thế này với nhau thôi, mà cũng đã nhận, cũng có hiểu được cơ mà. Đấy. Cho nên các cụ cũng lại có cái câu nói rằng thì dù là mê trăm ngàn vạn kiếp, nhưng mà bật cái đèn sáng lên lại là cái tối tăm nó tan liền. Có cái câu không? Cái nhà tối cả trăm năm, chỉ cần đốt cái đèn lên nó là sáng. Cái tối cả ngàn vạn năm, chỉ cần một lóe cái sáng lên ấy, là cái tối nó phải tan. Cái này tin có không? À, vậy thì bây giờ cái chuyện mà ngăn dòng nước 40 dặm này ấy, là cái gì đấy? Cái dòng nước này 40 dặm bị ngăn. Tội nghiệp thập phương, có người thì từ Bắc vào cúng được 2.000 đồng bạc. 2.000 của người ta quý biết bao nhiêu, lặn lội mấy ngàn cây số mới tới nơi để dâng được 2.000. Đấy, thập phương người ta cung thỉnh các vị tu. Tu là gì? Việc đầu tiên là phá kiến hoặc. Rõ ràng chúng ta quán ba cái ai có rè đâu có phải là cái chuyện mà không làm được. Vậy thì cái nước, dòng nước 40 dặm này ấy, nó ví với cái gì đây? Thì mà hiện tại cái lớp này ấy, cả trăm người mà không có một anh nào chứng quả tu bà hoàn cả. Mà cái chuyện ba cái ai có rè này ấy, là một cái công thức mà thầy đã nói có lẽ đến bao nhiêu năm nay rồi. Cái gì đấy? Cái gì mà nó không cho các con quán ba cái ai có rè để mà làm thánh? Cái gì đến gì? Thói quen ở trong cái đường vô minh. Chúng ta lười ở trong cái đường vô minh. Quen sống với cái thói quen nên nó quen quá đi rồi. Cho nên bây giờ mở mắt cứ ổi cứ xoài, ư ổi, ư xoài, ư dưa. Thế chứ đâu có ai mà mấy ai mà chịu quay lại mà quán cái ai có rè cho thầy đâu. Phải không? Đấy. Thế thì cái mà chúng thầy trò mình cứ lì ra ở trong cái thói quen vô minh. Đấy, cũng như cái dòng nước nó đã chảy 40 dặm, nó thành cái thói quen của nó rồi, giờ ngăn chặn lại không dễ. Cho nên bây giờ dù là đã có những cái công thức để ra khỏi vô minh, rõ ràng cái phá cái kiến hoặc này không phải là việc mình không làm được. Cửa mở rõ ràng, bây giờ chỉ còn có một cái việc đấy để chúng ta chịu ra cái cửa mà bước ra. Thì cái sức lì nó giữ mình lại này, như cái dòng nước 40 dặm. Cho nên chúng ta vẫn y nhiên cứ là như là chúng ta thôi, không chịu đi ra khỏi cái kiến hoặc này. Rõ ràng chị em biết những cái gì mình thấy đây đều là bóng ảnh, theo duyên, theo nghiệp, giải nghiệp. Những cái gì nghe đây đều là cái động tĩnh của không khí. Những cái gì ngồi đây đều là cái thông tắc. Những cái cảm xúc đây ở lưỡi, ở thân chỉ do có hai trần, hợp và linh. Mình học Lăng Nghiêm Phật nói lên nói xuống, nói ra nói vào. Bây giờ chỉ ra khỏi được 12 cái trần này, tỉnh ra, đừng để cho sắc thanh hương vị xuất pháp nó chi phối, thì nghiễm nhiên làm ông thánh tu đà hòa. Ấy vậy mà không chịu. Dù rằng thập phương người ta đến ta đỉnh lễ, ta cầu xin xin dâng cô tất cả mọi thứ cần dùng, chỉ để xin cô làm thánh cho chúng con được nhờ, để có người cho chúng con được lễ lại, mà chúng mình cũng không chịu, đủ hết điều kiện để tỉnh ra mà không chịu tỉnh, lại cứ thích đi đường mê, quân tập lại cứ suốt ngày đêm sáu căn, quân tập sáu trần, y nhiên 108 cái thọ vẫn không chịu đi ra ngoài ra khỏi. Cái đấy, cái kiến hoặc nó đấy, bước ra thì đấy. Cho nên đây ví cái chuyện 40 dặm nước mà ngăn lại, tức là chúng mình là từ vô thủy kiếp, cái thói lười ở trong vô vinh nó lì ra rồi, cho nên bây giờ đẩy được nó không dễ, không biết có phải không. Mình làm thánh một phen cho thầy đỡ nói thầy cứ nói chặt mãi mà tức mình ra khỏi cái kiến hoạt một phen cho biết tay. Mà cái kiến hoạt này khi mà mình chứng được tu đà hoàn rồi, tức là mình thoát được cái kiến hoạt rồi, thì coi như gần như không phải tu nữa. Bởi vì đến ngôi tu đà hoàn rồi, không có bất nhập sắc thanh hương vị xúc pháp thì danh tu đà hoàn. Mình đã không nhập vào cái sắc thanh hương vị xúc pháp thì cái tâm nó có còn suy nghĩ đến những cái nữa không? Đã biết những cái là huyễn rồi thì tự nhiên cái chuyện suy nghĩ tính toán sáu trần nó dừng lại. Thế cho nên các vị chứng được tu đà hoàn thì chỉ cứ bảy đời là thế nào chứng a la hán, về sau là nó nhậm vận, cái giác ngộ nó nhậm vận tự thành, mà những các phiền não nó tan dần. Các vị đã chứng được tu đà hoàn ấy thì coi như bất thoái rồi. Thế cho nên cứ thế nhậm vận mà bảy đời sau thành a la hán, không còn cái công lao hàng phục 40 dặm nước này nữa, coi như là hàng phục được cái tập khí vô minh. Ông mà đoạn xong trận kiến hoạt tu hoạt thì còn gì nữa, trần xa hoạt. Trần xa hoạt là cái gì nhỉ? Nhiều như cát bụi không đốn được nữa, thế cho nên đặt tên là trần xa hoạt. Còn những cái lầm nhiều như cát bụi, thế mà bây giờ đây mấy cái lầm thô này mà chúng mình còn chưa chịu ra thì những cái cát bụi kia bao giờ mình chịu? Ở vô lượng kiếp đến nay chúng ta đã huân tập và tâm thức những ô nhiễm tham sân si, và không biết bao nhiêu là sự thấy hiểu sai biệt. Liệu trong thời gian ngắn của đời này ta có thể tiêu diệt hết nó được chăng? Câu hỏi này thì con giải nhờ làm sao? Nhưng một cái thời gian ngắn của một đời này có tiêu diệt được không thì con trả lời làm sao? Đó là con cho rằng tiêu diệt được và một đời thành Phật được. Nên thầy với con đang bàn về cái câu nói này ở đây, chứ thầy không nói riêng về phần con. Ở đây là nói rằng liệu trong một thời gian ngắn của đời này ta có thể tiêu diệt hết được cái đám hoặc ấy, ta hết được không? Sao lại không?
Vậy là nếu như mà bây giờ con cứ
từ từ đấy. Chính bởi vì tại chúng mình cứ từ từ thì một đời này không được. Chứ thực ra chính trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật tuyên bố một đời có thể thành Phật được. Thế. Nhưng mà chính ở cái chỗ chúng ta cứ thích từ từ cho nên một đời không, nói là không kịp vào cái thân mình nó ngắn quá. Thế. Nhưng mà nếu mà chúng ta một điểm thứ nhất là có phước được học Phật mà biết cái đường lối tu hành. Cái đường thứ hai, không bệnh hoạn, có sức khỏe. Và cái điểm thứ ba là cái điểm chính yếu là chúng ta đừng lười biếng. Nếu từng niệm mà chúng ta phá cái kiến hoặc thì liệu một đời này ta có phá được không? Thầy chắc chỉ một năm thôi chứ chả phải một đời. Cứ một năm thôi mà chúng ta bị chuyên cần. Chuyên nghĩa là chỉ làm một việc này thôi, cần nghĩa là chăm chỉ, không có để xen hở. Cái công phu nối tiếp triền miên thì thầy chắc là chỉ vài một năm cũng quá nhiều rồi. Cái đèn chỉ cần đốt lên mà thì là ánh sáng nó tan, nhưng mà phải giữ vững cái đèn. Chứ nếu cái đèn đốt lên nên ánh sáng nó vừa tan lại tắt phụt cái đèn đi ấy, thì như thế bao giờ thì hết tối. Thế vì vậy cho nên chúng ta một đời này không kịp, bởi vì cứ vừa mới lóe cái đèn lên cái lại tắt phụt đi mất, lại lo đi kiến hoặc tư hoặc lại huân tập độ cả răm ba tuần lễ. Rồi lúc bây giờ mới lại hé lên một tí quán ba cái có rè, xong rồi lại độ vài ba tháng quán lần nữa. Thế thì vì vậy cho nên một đời này nhất định không thể kịp. Chứ còn như nếu thực sự chúng ta chuyên cần thì cái, bởi vì tánh mình là tánh Phật, tánh của sự giác ngộ, nếu chúng ta chuyên cần thì cái bóng tối nó phải tan. Kiến hoặc và cái tu hoặc là cái chuyện chúng ta làm được và dễ. Chỉ cần đừng có cái lười biếng, đừng có cái thói quen trì trệ ở trong cái vô minh. Đây bây giờ đây chúng ta gấp sách này đi xuống cái nhà, thế là đâu lại vào đấy. Mắt suốt ngày kiến hoặc, tai suốt ngày kiến hoặc, sáu căn suốt ngày kiến hoặc. Thế mà lại bảo rằng chứng quả thì dĩ nhiên là một đời này làm sao kịp. Thế cho nên không phải tại cái đời mình nó ngắn ngủi mà mình không làm thánh được, mà lỗi ở chỗ nào? Không chuyên cần trong cái sự giác tỉnh. Không chuyên là bởi vì cứ sang việc này sang việc khác mà không có cái cần, nghĩa là cái chăm chỉ từng niệm tất bóng quang âm, biết tiếc không có để bỏ qua, thì cái sự giác ngộ là cái ở trong tay mình. Thầy nói về cái phá kiến hoặc tư hoặc, cái giác ngộ để thành A-la-hán. Chứ còn cái trần xa hoặc ấy, thì cái ấy mới cần phải nhiều thời gian. Các vị chứng A-la-hán ở trong một đời đối với các ngài là sự thường. Chúng ta thấy trong kinh, trong sách có cả ngàn vạn A-la-hán. Cần nói tiếp đến câu hỏi sau.
Tuy hiện nay phần nhiều phước hậu huệ cạn thì một câu A Di Đà Phật niệm còn không dễ thuần thục, đề cập chi đến sự tự tại độ sanh là việc xa vời.
Câu này gì đây? Nhưng mà thầy cứ nghĩ thì ngay cái câu niệm Phật ấy, ngay cái lúc mà con niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật ấy, thì ngay cái câu ấy con nguyện đem công đức cho tất cả pháp giới hữu tình thì con có độ sanh được không? Thì thế thì đâu có cấm mà đâu con có cái gì ngăn cản mình đâu. Thế cho nên rằng một câu niệm Phật, nhưng mà chỉ có cái điều ấy, ở đây nói về cái câu một câu A Di Đà Phật niệm còn không dễ thuần thục. Thì cái gì nó khiến cho con không dễ thuần thục? Đấy, đó, cho nên đây gọi là phước mỏng mà tuệ lại cạn. Đem tâm phan duyên, đó là tuệ của mình kém. Thế cho nên vì vậy, cái niệm Phật của mình chưa được thuần thục. Ông nói tiếp, cho nên... Mấy câu đã...
Khi được chứng quả...
Cái đoạn ra... Thì đây ngài khuyên chúng mình như vậy để nghĩa là khuyên mình là nên nên một lòng cầu vãng sanh Tây Phương. Thì bởi vì nhiều người cứ chê trách chúng ta cái chuyện cầu vãng sanh Tây Phương là cõi ta bà nó đầy khổ kia, không người đói không lo cho nó ăn, người ốm đau không lo thuốc men cho người ta, không giúp đỡ cho thế gian, mà bây giờ lại cứ một mạch đòi, lại còn đòi cầu đi nơi phương khác để mình được hưởng cái sung sướng yên vui. Cho nên có những cái lời người ta chê trách như vậy, thì con nghĩ cái lời chê trách là có đúng không? Thầy vừa nói ban nãy, thì ngay cái lúc mình niệm Phật ấy, đâu có phải chỉ lo cho mình. Mình niệm Phật trên đèn bốn ân, dưới cứu khổ muôn loài, cái công đức của Phật đang có, Phật đang có công đức ở khắp pháp giới. Thế thì khắp pháp giới chúng sanh đang có mặt ở trong tâm của Phật. Đấy. Thì mình niệm Phật, mình cầu nguyện cho tất cả, thì như vậy cái tâm của mình vẫn không phải là, không phải là cái tâm nhỏ hẹp. Thế thì ngay cái lúc mình niệm Phật đây, mình vẫn lợi ích cho mọi người. Thế là đó là ngay cái lúc mình đang niệm Phật, mình cũng vẫn đang lợi ích cho mọi người. Huống chi là đến khi mình về được tới Cực Lạc, chúng mình học kinh A Di Đà đó, cái những người ở bên Cực Lạc ấy, mỗi buổi sáng người ta làm gì nhỉ? À, người ta làm gì? Đi khắp bao nhiêu cõi, bao nhiêu cõi như vậy, ta mang hoa đi cúng Phật. Vậy thì đi bao nhiêu cõi như thế, trong đó có cõi ta bà không? Thế thì cả ngày cũng, cả ngày mà đã về tới Cực Lạc, mỗi một buổi sáng cả ngày đi bao nhiêu cõi, thì trong đó hẳn là có cõi ta bà. Vậy thì các ngài có khả năng mà giúp đỡ những cái người, những các cái người mà cần đến cái khả năng của các ngài có làm được không? Thế, thế cho nên đâu có phải về Tây Phương là đi mất tích đâu. Chính về Tây Phương ấy, các ngài mới hàng ngày, các ngài đi qua ta bà bao nhiêu lần? À, khắp người bao nhiêu, các ngài nói là đi, đi bao nhiêu cõi cả thầy nhỉ? Nguyên ức cõi thế giới, thế thì trong đó thế nào chả có cõi ta bà ở trong ấy. Vậy thì các ngài về, đối với những các ngài có thể giúp ích được chúng mình bây giờ mà đang tu đây, đang viết phát nguyện mà đang gặp được những cái may mắn, biết đâu chẳng là nhờ thần lực của những các vị đã vãng sanh về cõi Cực Lạc, các ngài vẫn thường qua lại cõi ta bà để xúc tiến và giúp đỡ chúng mình. Chúng mình đâu có ngờ và đâu có biết. Nhiều khi ấy, thầy thấy cái con kiến ấy mà rơi xuống nước, thì thầy lấy ngón tay thầy vớt nó lên, thì cái con kiến ấy, nó đâu có ngờ là có một người đã vớt nó lên. Nó chỉ trông với cái đầu ngón tay của thầy, nó bảo mình hôm nay mình chết đuối, may quá bữa được cái quả núi ấy, mình leo lên rồi mình thoát khổ. Chứ đâu có biết có một người đang giúp, tìm cách mà giúp nó. Thì chúng mình cũng thế, những cứ bảo là may quá, mà biết đâu là chả có những các vị ở cõi Cực Lạc, các ngài đã đang đi qua đây, các ngài đã giúp đỡ từng người chúng ta, từng cá nhân chúng ta được hưởng cái công đức của các ngài. Mà chỉ có điều là mình không biết, mình không ngờ, chứ không phải đi về Cực Lạc là đi mất hút. Thì các ngài vẫn luân tập hương đức, tỏa cái vượng khí cho chúng ta được nguyên tựa, mà chúng ta không ngờ, không biết. Yên tâm đi, cứ về Cực Lạc đi, không có cách được nó cõi ta bà tí nào đâu.
Chuyện đối với bổn phận và đi tâm của người tu không phải bác bỏ hẳn sự độ sanh trong hiện đời, nhưng từng đời người nơi hiện tại của chúng ta thật ra chỉ ở trong cảnh tùy thức tùy duyên, như mọi người rớt xuống dòng mây, vừa tự lội vào bờ vừa kêu gọi thêm kẻ khác lội theo mà thôi.
Cái gì đấy? Nói là thầy nói về tha lực. cao thần lực của Phật Bồ Tát Thánh Hiền. Mình chưa làm được, nhưng mà mình có cái chỗ mình cầu nguyện. Thế còn đây ấy, là nói về cái giúp người về tự lực. Trong cái